là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin nhân kỷ niệm 15 năm thành lập chi nhánh Viettel Yên Bái, trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận Viettel Yên Bái trên hành trình phát triển. Tiếp đó là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ngày 31 tháng 5, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về việc rà soát, xây dựng phương án mở rộng không gian di tích lịch sử quốc gia Bến Âu Lâu.
Di tích Bến Âu Lâu là địa danh ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân tỉnh Yên Bái, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Qua đó giáo dục truyền thống cho nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng của các thế hệ cha ông đã giành và giữ vững nền độc lập nước nhà. Theo dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Bến Âu Lâu của thành phố Yên Bái, di tích sẽ được thực hiện tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái với quy mô dự kiến gồm các hạng mục như đường dẫn xuống bến phà, biển chỉ dẫn di tích, sân vườn, bồn hoa, điện trang trí, bậc thang lên xuống với tổng mức đầu tư trên 6,5 tỷ đồng. Được thực hiện trong năm 2019-2020. Tại buổi làm việc, các sở ngành liên quan và thành phố Yên Bái đã tham gia ý kiến nhằm triển khai thực hiện hiệu quả dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Bến Âu Lâu. Theo đó, một số đại biểu cho rằng việc tôn tạo cần phát huy giá trị lịch sử của di tích, cần có điểm nhấn cho khu di tích, mở rộng và tạo không gian thông thoáng cho di tích, lập quy hoạch chi tiết khu di tích, chia giai đoạn triển khai thực hiện, nghiên cứu xem xét lại diện tích khoanh vùng của di tích. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị việc chuẩn bị dự án đầu tư tôn tạo di tích phải đảm bảo xứng tầm ý nghĩa lịch sử, tuy nhiên cần tiết kiệm hiệu quả. Việc tu bổ tôn tạo di tích cần gắn với việc chỉnh trang đô thị, tạo nơi vui chơi giải trí, đồng thời gắn với điểm du lịch của thành phố Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với các ngành xây dựng lại dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, mở rộng diện tích trong năm 2019 và 2020. Các đơn vị cần xây dựng ý tưởng đầu tư báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 30 tháng 6 năm 2019. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu sâu về Bến Âu Lâu như các hoạt động, kết quả hoạt động của bến phà, lịch sử của bến phà. Các sở ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái xây dựng dự án ý tưởng trong việc tôn tạo di tích Bến Âu Lâu. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến cùng lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã đi khảo sát thực tế tại Bến Âu Lâu.
Tỉnh Yên Bái có gần 200.000 hectare rừng được cung ứng dịch vụ môi trường với 96 xã thị trấn nằm trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Trước đây, tại việc chi trả dịch vụ môi trường rừng do cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả bằng tiền mặt. Để đảm bảo tính an toàn, phòng ngừa rủi ro, công khai minh bạch, từ năm 2018, tỉnh Yên Bái đã triển khai việc chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản ngân hàng và giao dịch thanh toán điện tử cho các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thôn bản. Riêng từ đầu năm đến nay đã mở gần 1.000 tài khoản, giúp người dân chủ động hơn trong việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của mình ở bất cứ nơi đâu. Việc trả tiền thông qua tài khoản ngân hàng là việc làm mới, tuy còn nhiều khó khăn đối với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Chính vì vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân, trong đó nhân viên ngân hàng trực tiếp tới các xã để hướng dẫn bà con làm thủ tục mở tài khoản. Đồng thời, việc chi trả tiền cũng được thực hiện lưu động nhằm giúp bà con nhanh chóng tiếp cận với hình thức này.
Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Bình đã giải quyết việc làm mới cho trên 1.300 lao động, đạt gần 50% kế hoạch, trong đó trên 880 lao động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, 250 lao động đi làm tại các doanh nghiệp trong nước, 190 lao động làm việc trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, giúp 20 lao động được vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm. Đối với công tác đào tạo dạy nghề, huyện đã mở mới được 4 lớp với các ngành nghề cho 120 lao động nông thôn. Từ nay đến cuối năm, huyện Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, vận động người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Chính phủ, ký kết hợp đồng mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường kiểm tra khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng những mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ có 650 thí sinh, trong đó có 295 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học và cao đẳng. Để giúp các thí sinh tham gia tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt tỷ lệ cao, ngay từ đầu năm, các trường trung học thông trên địa bàn thị xã đã tuyên truyền phổ biến cho giáo viên học sinh và phụ huynh học sinh về những điểm mới của kỳ thi năm nay. Phổ biến quy chế, nội quy thi, chỉ đạo về chuyên môn nhằm giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, định hướng và tư vấn cho học sinh lựa chọn các môn thi phù hợp với năng lực của mình, đồng thời lựa chọn các giáo viên có trình độ và kinh nghiệm để ôn tập cho học sinh. Bên cạnh đó, 69 thí sinh là người dân tộc thiểu số, gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ trong những ngày thi và huy động các tổ chức chính trị xã hội giúp các em tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đến thời điểm này, các trường trên địa bàn thị xã đang tổ chức ôn tập để giúp các em sẵn sàng bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt kết quả cao nhất.
Do địa hình thấp lại có nhiều sông suối, nhất là vào mùa mưa khi nước sông Hồng dâng cao nên thành phố Yên Bái luôn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của nhân dân. Để hạn chế những thiệt hại do ngập úng, đảm bảo việc tiêu thoát nước trước mùa mưa bão năm nay, thành phố Yên Bái đã chủ động tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp nạo vét cống rãnh thoát nước, thay thế các tấm đan, tấm bản gãy hỏng và xây dựng các công trình thoát nước, phản ánh của phóng viên thời sự. Do hệ thống cống rãnh không đảm bảo tiêu thoát nước mỗi khi mưa xuống, nên mùa mưa năm nay, hàng chục hộ dân ở tổ 2 phường Nguyễn Thái Học cũng bị ngập úng cục bộ. Vì vậy, trước mùa mưa bão năm nay, thành phố Yên Bái đã trích 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố để xây dựng công trình thoát nước. Bắt đầu từ tháng 4, thành phố đã chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành nâng cốt nền với chiều dài 326 mét, khơi thông rãnh dọc và cống ngang đường, cải tạo lại hành lang hai bên đường. Đến nay, sau gần 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc, dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành. Anh Nguyễn Kim Hưng, công ty cổ phần xây dựng Hoàng Linh cho biết.
Trong quá trình thi công thì đơn vị lên cái kế hoạch đảm bảo giao thông phân luồng để cho bà con đi lại gặp không gặp khó khăn ạ. Và vẫn đảm bảo cái thông suốt trên cái tuyến đường thi công ạ.
Để đảm bảo thoát nước nhanh chóng cho khu vực công viên Yên Hòa và toàn bộ phường Nguyễn Thái Học, cùng với công trình tại tổ 2, thành phố Yên Bái còn xây dựng cống thoát nước tại tổ 4 với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng, trong khi đó chi phí xây dựng là 2,4 tỷ đồng. Hiện nay đơn vị thi công đã đào đắp được 200 mét cống và đặt cống để đảm bảo tiêu thoát nước nhanh chóng mỗi khi mưa đến. Anh Nguyễn Tiến Sĩ, công ty cổ phần xây dựng số 6 Yên Bái cho biết.
Sự chỉ đạo của chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thì đơn vị thi công trước mùa mưa bão này phấn đấu là trong vòng 2 tháng xong toàn bộ công trình, vì toàn bộ hệ thống thoát nước này là thoát nước toàn bộ khu vực phường Hồng Hà, công viên Yên Hòa và khu vực lân cận đây, cho nên là cái cống thoát nước này rất là quan trọng. Đơn vị thi công cũng đẩy nhanh tiến độ, tất cả dồn toàn bộ nhân lực máy móc thiết bị vào để thi công để đảm bảo tiến độ trước mùa mưa lũ.
Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời thông báo, cảnh báo cho nhân dân, chủ động phòng tránh theo phương châm 4 tại chỗ, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là tình trạng ngập úng cục bộ. Thành phố Yên Bái đã triển khai xây dựng kè chống sạt lở và thoát lũ các suối, đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp hệ thống cầu cống rãnh thoát nước, tiến hành rà soát cắm biển cảnh báo, làm rào chắn cảnh báo ở các điểm nguy hiểm, khu vực có thể ngập sâu, xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố theo mức báo động để thuận tiện cho việc chỉ đạo ứng phó với thiên tai. Trước mùa mưa bão năm nay, thành phố Yên Bái đã trích trên 5,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình cống thoát nước, đầu tư nạo vét bùn đất tại rãnh dọc các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập úng trên địa bàn các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học và xây dựng 400 hố thu nước mưa trên các tuyến đường với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Ông Mã Đức Thành, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Yên Bái cho biết.
Năm 2019 thì cơ bản thì với các cái điểm ngập úng cục bộ trên mặt thì Ủy ban thành phố đã xây dựng cái hệ thống thoát nước mặt và toàn bộ khu vực của phường Hồng Hà là đường Thanh Niên, đường Trần Hưng Đạo và một số 11 tuyến đường ngang là thường khi mà cái cơn bão số 3 năm 2018 vào tháng 7 đã bị cái bùn lấp đầy và đã có cái biện pháp là nạo vét toàn bộ hệ thống, coi toàn bộ đường Thanh Niên, đường Trần Hưng Đạo và 11 tuyến đường ngang đảm bảo cho thông thoát nước trong mùa mưa lũ của 2019. Và trong năm 2019 thì coi như đã thành phố cũng đã bỏ nguồn bộ kinh phí để xây dựng một đoạn tuyến trước cửa ủy ban thành phố là cái đoạn ngập úng thì đã nâng cốt mặt đường và nạo vét hệ thống thoát nước toàn bộ đó và xử lý lại hệ thống thoát nước và hành lang trên tuyến đường. Và với cái cống tổ 4 này cũng là ngập úng khu bến xe là thường xuyên. Thế và cũng đã có cái phương án là cho cái xây dựng lại cái cống mới. Đấy, nhưng mà cái cống này cũng có vốn đầu tư là trên 2 tỷ đồng để có thể thực hiện đảm bảo trong mùa lũ.
Với việc chủ động phòng chống thiên tai, nhất là triển khai xây dựng các công trình chống ngập, sẽ giúp thành phố Yên Bái hạn chế được tình trạng ngập úng cục bộ, giảm thiểu những ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tối ngày 30 tháng 5, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan. Phóng viên Đoàn Mến, Hữu Minh đưa tin.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức trên 990 ca với trên 5.000 lượt tuần tra kiểm soát an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện gần 4.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 24 xe ô tô, gần 470 xe mô tô và 5 phương tiện khác, cảnh cáo 42 trường hợp, phát hiện phạt tiền trên 1,7 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 156 trường hợp. Để làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, công an tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, những lỗi chủ yếu gây tai nạn giao thông, đặc biệt chú trọng đến đối tượng thanh thiếu niên, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và theo các chuyên đề.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 8 2004, chi nhánh Viettel Yên Bái trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội chính thức được thành lập. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Viettel Yên Bái đã từng bước khẳng định được vị trí và tạo được những dấu ấn riêng. Không chỉ là một trong số những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu, mà còn là đơn vị có nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày đầu mới thành lập, Viettel Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Đội ngũ cũng chỉ có 5 cán bộ nhân viên và một trạm BTS duy nhất. Đến nay, sau 15 năm hoạt động, Viettel Yên Bái đã có bước phát triển đột phá, vươn lên trở thành nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu trên địa bàn với trên 500.000 thuê bao các loại. Trong đó có trên 480.000 thuê bao di động, chiếm 65 thị phần thuê bao di động trên địa bàn. Hiện chi nhánh có 382 trạm BTS, phủ sóng đến 100% số xã và 99% dân số. 80.000 cổng cung cấp dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao. Hệ thống kênh phân phối trải rộng tại 9 huyện thị và thành phố với 10 cửa hàng trực tiếp và hàng nghìn đại lý, điểm bán hàng xã hội hóa, hàng trăm tư vấn viên. Doanh thu năm 2018 của chi nhánh đạt con số ấn tượng trên 440 tỷ đồng, luôn nằm trong top doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước cao nhất của tỉnh với khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm. Quan trọng hơn cả, sự vào cuộc của Viettel đã góp phần bình dân hóa dịch vụ di động, giúp cho người dân từ vùng thành thị đến miền núi, vùng sâu, vùng xa được sử dụng dịch vụ điện thoại di động với giá cước dịch vụ giảm rất nhiều so với trước kia. Bước đột phá của Viettel Yên Bái còn được ghi dấu khi trở thành nhà mạng đầu tiên của tỉnh phủ sóng mạng 3G rồi 4G vào năm 2017, giúp cho người dân được trải nghiệm những tiện ích từ công nghệ mang lại. Đến nay, dịch vụ 4G do đơn vị cung cấp đã phủ sóng 99% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 15 năm xây dựng và phát triển, Viettel Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh, hệ thống cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, đội ngũ cán bộ, nhân viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, với thu nhập bình quân năm 2018 đạt gần 23 triệu đồng một người một tháng. Đây là mức thu nhập cao so với mặt bằng bình quân thu nhập ở khối các doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó, các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên, người lao động cũng luôn được chi nhánh quan tâm thực hiện tốt. Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát từ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Viễn thông Viettel Telecom, Tổng Công ty Giải pháp Viettel, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel. Sự tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng sự tâm huyết, năng động, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viettel Yên Bái. Ông Hà Ngọc Văn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Là doanh nghiệp được thành lập sau, nhưng Viettel Yên Bái đã có bước phát triển rất nhanh. Và đến nay, Viettel là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Có cái hạ tầng mạng lưới rộng khắp, mạng di động phủ sóng đến 100% số xã và 99% dân số. Không chỉ là công nghệ 2G, 3G mà là công nghệ 4G và giúp cho liên lạc của người dân được thuận tiện, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, và đặc biệt là trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Viettel cũng đầu tư triển khai mạnh hạ tầng cố định băng thông rộng trên nền tảng cáp quang và giúp cho người dân có cơ hội sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng thông rộng tại nhà, phục vụ giải trí như là truyền hình số hay là cái dịch vụ học tập trực tuyến, đã tạo được cái kết nối tốc độ cao về chính quyền các cấp để xây dựng chính quyền điện tử hoặc là các cái cuộc họp trực tuyến được thuận lợi.
Không chỉ chú trọng phát triển nâng cao chất lượng các dịch vụ truyền thống, hiện nay Viettel Yên Bái đang phát triển hàng loạt các ứng dụng về giải pháp công nghệ thông tin và công nghệ số, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện ích đích thực trong cuộc sống hiện đại như phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm bảo hiểm xã hội, dịch vụ Smart Moto Viettel, chữ ký số điện tử, hóa đơn điện tử, dịch vụ Viettel TV và đặc biệt là ứng dụng mới ngân hàng số Viettel Pay đang chiếm được tình cảm, niềm tin của khách hàng nhờ những tiện ích vượt trội trong chuyển tiền và thanh toán tài chính điện tử. Tại Yên Bái, chỉ sau 12 tháng triển khai, đến nay đã có trên 1.000 điểm giao dịch Viettel Pay với trung bình 3 triệu giao dịch được thực hiện trên một tháng. Có thể nói, các sản phẩm dịch vụ của Viettel Yên Bái đã mang lại những tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong hành trình phổ cập các dịch vụ viễn thông kết hợp với công nghệ thông tin vào đời sống và kiến tạo xã hội số. Ông Nguyễn Văn Thịnh, người dân ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước đây nếu như mà bà con nhân dân của chúng tôi đang sử dụng điện nước ở đây là phải đến các điểm của ngân hàng hoặc là những cái điểm thu tạm thu của các cơ quan, ví dụ như của nhà nước, công ty cấp nước để bọn tôi nộp tiền. Nhưng mà thực tế là bây giờ nó có những cái dịch vụ như thế này thì riêng bản thân bọn chúng tôi, nhân dân bà con đây rất là tin tưởng và cũng nộp tiền cũng rất là nhanh chóng và thuận lợi, kể cả nộp tiền và rút tiền của Viettel là rất là thuận lợi.
Những năm qua, Viettel Yên Bái cũng tích cực đẩy mạnh hợp tác một cách toàn diện về viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là chương trình ký kết hợp tác cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, hệ sinh thái giáo dục. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, những năm qua, Viettel Yên Bái luôn đặc biệt quan tâm đến việc tái đầu tư cho cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện nhân đạo, đặc biệt là các chương trình phục vụ cho y tế, giáo dục và hỗ trợ người nghèo. Chỉ tính riêng từ năm 2012 đến năm 2018, chi nhánh đã dành trên 61 tỷ đồng cho công tác từ thiện nhân đạo tại tỉnh Yên Bái, trong đó trao trên 2.000 con bò nái sinh sản cho các hộ nghèo thuộc các huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu với số tiền trên 32 tỷ đồng, tặng 2.000 tấn xi măng hỗ trợ làm chuồng bò theo chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới. Do đặc thù của tỉnh miền núi địa hình chia cắt, Viettel Yên Bái đã hỗ trợ gần 7 tỷ đồng để xây dựng hoàn chỉnh cây cầu treo dân sinh tại xã Đông An, huyện Văn Yên, giúp bà con đi lại giao thương thuận lợi, tài trợ 4,3 tỷ đồng xây dựng cây cầu ở bản Cáng Rông và 10,3 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho trường tiểu học và trung học cơ sở Tà Ganh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, giúp thầy và trò nhà trường yên tâm bám lớp, bám trường. Bên cạnh đó, Viettel Yên Bái đã tài trợ 410 triệu đồng để mổ tim cho 9 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh trong chương trình Trái tim cho em, phối hợp với Quỹ khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo tặng học bổng Vì em hiếu học cho học sinh nghèo vượt khó thuộc các xã vùng 135 trên địa bàn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Hàng năm, Viettel Yên Bái cũng huy động sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên với số tiền hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cán bộ, nhân viên của Viettel có hoàn cảnh khó khăn, làm sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó, con em hội viên hội cựu chiến binh, hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho hội viên hội cựu chiến binh cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Ông Vũ Xuân Hoàn, Giám đốc Viettel Yên Bái cho biết về một số nhiệm vụ trọng tâm của chi nhánh trong thời gian tới.
Với cái tinh thần liên tục đổi mới, cải tiến bản thân và không ngừng sáng tạo để tạo ra các đột phá thích ứng với thời đại, thì Viettel xác định trong cái giai đoạn mới, cái sứ mệnh đó là sáng tạo vì con người. Với sứ mệnh đó thì Viettel Yên Bái xác định trong cái thời gian tới có một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là không ngừng đầu tư hạ tầng, cải tiến công nghệ và đồng bộ các cái giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông truyền thống, đó là các cái dịch vụ di động, dịch vụ về cố định băng rộng, các cái dịch vụ về truyền hình số đem lại cái chất lượng tốt hơn và sự hài lòng hơn cho khách hàng. Thứ hai là đột phá tiên phong về công nghệ, bùng nổ dịch chuyển mạng di động tốc độ cao trong thời gian tới. Không chỉ là mạng di động 4G mà trong thời gian tới, trong thời gian sớm, Viettel sẽ đầu tư cái mạng di động 5G. Thứ ba đó là chuyển dịch số, kiến tạo xã hội số để xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung Big Data, chuyển dịch xã hội số để chúng ta bùng nổ phát triển cái thị trường thương mại thanh toán số. Và đặc biệt thì trong thời gian tới thì Viettel cũng có sự hợp tác tốt với lại chính quyền các cấp, các cái sở ban ngành ở địa phương tỉnh Yên Bái để xây dựng một chính phủ điện tử cũng như là thành phố thông minh trong thời gian tới.
Với những đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, Viettel Yên Bái vinh dự được nhận nhiều bằng khen và các phần thưởng cao quý của các bộ ngành trung ương và của tỉnh Yên Bái. Những thành công hôm nay không chỉ làm cho hình ảnh, thương hiệu của Viettel ngày càng được khẳng định, nâng tầm giá trị và uy tín trên thị trường, mà còn tiếp tục tạo đà cho sự phát triển bền vững của Viettel Yên Bái trong những năm tiếp theo.
Quý vị vừa nghe phóng sự Viettel Yên Bái trên hành trình phát triển do phóng viên Trung Dũng, Trần Tiến thực hiện. Ít phút thư giãn, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc bài ca Cánh Sóng Viettel.
Những cánh sóng bảo vệ quê hương cho hạnh phúc muôn nhà. Những cánh sóng không ngại nắng gió mưa xa, đem tình yêu đến mọi miền quê. Những cánh sóng tiếp truyền thống cha anh trưởng thành theo năm tháng. Những cánh sóng vượt mọi phong ba đã bay cao bay xa bằng tình yêu thiết tha. Bài ca cánh sóng là bài ca trí tuệ tràn căng sức sống. Bài ca cánh sóng là bài ca khát vọng của một trái tim. Bài ca cánh sóng viết tên ngôi nhà chung của muôn người. Bài ca cánh sóng là bài ca viết tên mến yêu. Cánh sóng bảo vệ quê hương cho hạnh phúc muôn nhà. Những cánh sóng không ngại nắng gió mưa xa, đem tình yêu đến mọi miền quê. Những cánh sóng tiếp truyền thống cha anh trưởng thành theo năm tháng. Những cánh sóng vượt mọi phong ba đã bay cao bay xa bằng tình yêu thiết tha. Bài ca cánh sóng là bài ca trí tuệ tràn căng sức sống. Bài ca cánh sóng là bài ca khát vọng của một trái tim. Bài ca cánh sóng viết tên ngôi nhà chung của muôn người. Bài ca cánh sóng là bài ca viết tên mến yêu. Bài ca cánh sóng bài ca trí tuệ tràn căng sức sống. Bài ca cánh sóng là bài ca khát vọng của một trái tim. Bài ca cánh sóng viết tên ngôi nhà chung của muôn người. Bài ca cánh sóng là bài ca viết tên mến yêu. Là bài ca viết tên mến yêu. Là bài ca
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp ngay sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, đã trở thành hoạt động thường niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Văn Chấn. Cứ mỗi dịp hè về, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên huyện Văn Chấn lại có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, thôn bản, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Qua đó đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp phát triển quê hương trên con đường đổi mới, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 có gần 300 đoàn viên thanh niên của các xã thị trấn trong toàn huyện Văn Chấn đã cùng nhau góp sức trẻ bê tông hóa hơn 250 mét đường giao thông nông thôn, mở mới hơn 1 km đường đất, xây tường kè chắn hội trường thôn và đào hố xử lý rác thải tập trung tại thôn Làng Hua. Được biết đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã Suối Bu với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đường xá đi lại còn rất nhiều khó khăn, đời sống văn hóa tinh thần của 104 hộ dân nơi đây còn hạn chế. Việc huy động sức trẻ tham gia mở mới đường giao thông nối liền thôn Làng Hua với các thôn lân cận đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân nơi đây. Đoàn viên Nguyễn Văn Sang, chi đoàn công an huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cùng với rất nhiều đoàn viên thanh niên đây tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới ở thôn Làng Hua, xã Suối Bu thì trước tiên là cảm nhận của cá nhân tôi cũng như rất nhiều đoàn viên thanh niên đây là rất hào hứng. Và với tinh thần trách nhiệm cao thì chúng tôi đến đây với sức trẻ của thanh niên thì sẽ cùng nhau đóng góp những công sức để xây dựng cái chiến dịch tình nguyện mùa hè và đảm bảo cái chương trình xây dựng nông thôn mới ở Làng Hua, xã Suối Bu cũng như trên toàn địa bàn huyện Văn Chấn. Việc xây dựng những con đường này thì góp phần rất quan trọng trong việc là lưu thông hàng hóa cũng như cái việc mà đảm bảo an ninh trật tự cũng như tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Đặc biệt mà xây dựng được những con đường mà theo chỉ tiêu là sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện như vậy thì tôi nghĩ đây là một cái yếu tố đảm bảo thành công trong việc mà phát triển kinh tế chính trị ở địa phương.
Với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, Làng Hua là một trong 4 thôn bản đặc biệt khó khăn của xã Suối Bu. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt hơn 20% và hơn 90% hộ dân chưa được sử dụng nước sạch. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, đoàn thanh niên các xã thị trấn và cụm thi đua trong toàn huyện đã đào 15 hố xử lý rác thải tập trung cho các hộ gia đình, đồng thời dọn dẹp vệ sinh thu gom rác thải, qua đó đã góp phần bảo vệ môi trường sống tại khu dân cư. Ông Mùa A Sùng, trưởng thôn Làng Hua, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói:
là được đoàn huyện huy động là đoàn các xã ra hỗ trợ thôn bản mình là làm đường bê tông hóa với lại đào hố rác cho các hộ dân trong thôn và hỗ trợ thôn bản là chống lại cái kè của hội trường thôn, tạo cho người dân đó là cái giao thông đi lại rất thuận tiện, tạo cho đời sống của bà con phát triển hơn.
Chiến dịch tình nguyện hè năm nay sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa khó khăn của huyện Văn Chấn. Với những việc làm thiết thực, phấn đấu mỗi cơ sở đoàn, thị trấn sửa chữa cứng hóa 2,5 km đường giao thông trở lên, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn tư vấn, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người, chuyển giao khoa học kỹ thuật và thúc đẩy khởi nghiệp cho hơn 500 đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều điểm vui chơi, sinh hoạt hè cho học sinh, truyền thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em. Cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, anh Sa Quang Dương, Phó Bí thư huyện đoàn Văn Chấn cho biết.
Trên tinh thần là tình nguyện của tuổi trẻ, chúng tôi đã tích cực làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền cho thanh niên đi đầu trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện do huyện phát động cũng như xã phát động. Đó là cái tinh thần tình nguyện là chính. Trên hết đó là cái tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ để tích cực xây dựng các tiêu chí hạ tầng về xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Chúng tôi đã trực tiếp giao chỉ tiêu các nhiệm vụ trọng tâm đối với các xã thị trấn và đoàn trực thuộc để thực hiện tốt cái nội dung này. Chúng tôi tập trung vào đó là xây dựng nông thôn mới với cơ sở hạ tầng nông thôn để cán đích những xã đạt nông thôn mới trong năm 2019 và các chỉ tiêu về môi trường, các điểm sinh hoạt hè nhằm giảm bớt cái tình trạng đuối nước của trẻ em trong dịp hè. Và cái đổi mới trong năm 2019 đó là các hội đoàn trong huyện tích cực lập thành tích thi đua chào mừng đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, trong đó là đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trấn lần 5 sẽ diễn ra vào trong tháng 6 2019.
Hưởng ứng chiến dịch bằng những việc làm ý nghĩa, sự tham gia tích cực của tuổi trẻ đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên Văn Chấn, đồng thời thiết lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Văn Chấn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.